tôi phải là chân lý. Chân lý là lúc nào cũng phù hợp với chân lý, vô thường cũng không vô ngã, phù hợp với chân lý. Còn thế cơ là phù hợp với căn cơ và trình độ chúng sanh. Tức là cái chỗ này là duyên đó quý vị. Cái duyên tức là cái môi trường sống của chúng sanh. Bây giờ mình tùy duyên quá độ thì sao mình tùy duyên quá độ? Tức là tùy cái môi trường của người đã ở, tùy cái hình thức suy nghĩ người đã ở, mình tùy cái phương tiện người đã ở. Còn bây giờ thì chúng ta thì sao? Thường thường người Phật tử mình cũng có cái này, mà cái này trái rất là sai lầm Đức Phật đã, cái này xưa Đức Phật đã không cho đó. Mình thì mình thấy cái hoàn cảnh nó khác. Ví dụ của mình ở Việt Nam đó, Phật giáo Việt Nam đó, Phật giáo miền Trung nó khác Phật giáo miền Nam một chút, cái thầy miền Nam nó khác cái thầy miền Bắc chút, phải không? Trong khi mình thì mình không có nghĩ tùy duyên, mà mình nghĩ là chỉ có mình là gặp được Phật, chỉ có mình là đúng, còn những người khác là sai hết. Những Phật tử miền Nam thì nó mới thầy cũng tin miền Trung, cũng tin vậy, thầy cứ tụng vậy mà tại sao thầy cũng khác? Ví dụ rồi Phật tử miền Bắc nó ở mấy thầy đó tụng kinh, tại sao thầy tôi tụng kinh này mà sao mấy thầy kia tụng kinh khác? Cái đó tức là mình không có chuyện gì, không có chuyện gì. Là tại sao mình chuyển cái hoàn cảnh? Tôi lấy ví dụ, nếu ở đây á, mà sư bà và Phật tử toàn là các cụ 70-80 tuổi thôi mà, tôi lấy ví dụ như vậy đó, người ngồi trên cái giảng đường 100 vị toàn 80 tuổi trở lên không, mà nếu mà sư bà không tùy duyên bắt tụi lại 108 lại thẳng băng á, thì sao quý vị? Lại bữa bọt còn không nữa, lại không nổi, phải không? Lại không nổi. Vậy nên tùy duyên là gì, làm thế nào tùy cái hoàn cảnh của người khác để giúp cho họ tu được. Cái đó là cái quan trọng, chứ cái hình thức không quan trọng. Quý vị tới chùa quý vị tu được, còn không tới chùa tu không được sao? Phải không? Thì với bài cái căn cái duyên của tác giả thì tác giả ở nhà tu làm sao, ở chùa tu làm sao. Tôi thấy nhiều người không biết cái duyên, ở nhà cũng tin phải có chuông có mỏ, tại sao không có chuông có mỏ? Thế đâu có chăng, tại là mình không biết tự nhiên mình cứ đặt ra những cái nó phiền não cho mình không. Tôi bị thấy trong khi đó mình nghĩ là đạo Phật mình không có ứng quá, mình không chuyển quá, mình cứ trong khi đến đạo Phật đó phải tự nhiên là có một câu này: Phật giáo tánh như thủy, năng phương năng viên vũ khúc tùy tự. Cái tánh của đạo Phật nó như nước vậy đó quý vị, đổ vào cái bình, đổ vào cái bình vuông á thì nó ra thành vuông, đổ vào cái bình tròn thì nó trở thành tròn, nhưng mà cái tánh nước vẫn là nước. Trong khi mình không chịu tùy duyên mà mình cứ ràng buộc không à, mình nghĩ rằng tụng kinh thì phải có chuông có cái mỏ mới là tụng kinh, ở nhà có bàn Phật á thì phải có đèn có nhang mới gọi là bàn Phật. Tại sao như vậy? Mình không biết tùy duyên. Ở đây quý vị thấy, tôi có những người hỏi Phật tử, hỏi tại sao không cần Phật, nói trời ở nhà tạo Phật khó, tạo Phật rồi đốt nhang là chủ nhà nó đuổi. Thì Đức Phật có đòi nhang đâu, tôi biết Đức Phật đâu có đòi nhang, phải không? Hồi nào thì ngài có mở miệng thì nói là các người đốt nhang cũng dường ra đâu. Vậy thì đó mình không biết gì nữa, thành ra mình không thờ Phật, cứ tự tự thả cho mình quên đi, mình quên lợi Phật, không nhớ mình đốt Phật. Đó mình thấy một cái là tự nhiên. Cái thứ hai, nếu có những chuyện nói với tôi, rồi bữa nay nhà anh trai có anh trai không, nó trời bữa nay tôi ăn khỏe rồi quên, sáng lỡ ăn mặn rồi, tôi nói tôi nó tính sao, bữa nay ăn mặn lỡ mặn luôn. Cái đó tức là không biết chuyện được, phải không? Bởi vì cái mục đích đâu phải là chuyện mà Đức Phật ăn đâu, phải từ sáng tới tối. Cái chuyện quan trọng của chuyện ăn chay đó là gì? Là bớt đi cái lòng sát hại, tăng trưởng lòng từ bi, phải không quý vị? Tạm đợi cái nhân viên nào cái việc tăng trưởng, không cần ngày trái ăn trái ăn chứng minh ăn nữa. Chứ đâu phải đợi tới ngày đó có người ta có ai có ngũ thành chứng minh ăn được. Tức là mình không biết chuyện gì. Tại sao mình tu á, đặc biệt cái hình tướng, cái hình tướng nó giúp cho mình tu mà ngược lại nó ràng buộc khắp cái điều. Niệm Phật nè, phải có chuỗi, có định được, đã có cái gì, đã có chuỗi. Tại mình như thế mình đi ràng buộc có cái gì đó. Như vậy thì tùy duyên quá độ với quý vị là gì? Là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy cái bối cảnh mình ở, thế nào, nếu rằng mình giúp người ta giải thoát được thì đừng có bắt buộc người ta phải như vậy. Cái đó cái quan trọng, quan trọng lắm quý vị. Chứ không phải là mình tu tịnh độ buộc người ta phải tu tịnh độ. Ta tu tịnh độ không được sao? Vậy mình cứ nói rằng tịnh độ là ai biết mình buộc người ta tu tịnh độ. Mình có thể mình trình bày lý do tại sao mình tu tịnh độ, nhưng có những người căn cơ họ không thích, mà có những người họ không thèm về tịnh độ nữa. Nó thật có nhiều lúc thèm tịnh độ, đủ rồi, niệm Phật ngày 10 tiếng đủ rồi. Mà nếu mình sanh tâm sanh hạnh, tức là mình đưa họ đi vô cái chỗ xấu, vì mình cứ cự nhận ở ngoài chỗ, biết không thèm miếng Phật nữa, thì mình tán thán tùy, và tùy chỉ tán thán là vậy. Quý vị nhớ trong cái hạnh của vô hiền đó, đại khái là gì? Ngũ giả tùy chỉ công đức. Niệm Phật một tiếng cũng quý rồi, chứ đừng nói chi được cái hạnh của theo giải như cái kết họ tăng trưởng được tốt, mà không tăng trưởng được tùy chỉ là cái đó, thì đó gọi là tùy duyên. Nhưng mà quý vị nhớ là tùy duyên nhưng bất biến, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Tùy duyên nhưng bất biến là nãy tôi nói đạo Phật tánh như thủy, năng phương năng duyên vẫn có tùy định. Tùy duyên nó thay đổi, nó biến dạng nhưng nó bất biến, nó không thay đổi. Nó biến dạng chỗ nào mà không thay đổi chỗ nào? Quý vị thấy nước biển nó mặn hay nó lạ? Mặn hay lạ? Mặn. Bây giờ quý vị lấy cái nước biển đổ vào trong cái thùng, nó vuông, thì cái dáng nước nó vuông hay nó tròn quý vị? Nó vuông. Nhưng nó còn mặn không? Còn. Quý vị lấy cái chai, quý vị đựng nước biển vào trong chai, cái dáng nước nó ra sao? Nó ra cái chai. Nhưng nó mặn hay nó ngọt? Nó vẫn mặn. Thành đạo Phật tùy duyên mà bất biến là như vậy là quý vị. Cái hình thức đạo Phật đó, nó có thể nó thay đổi tùy theo quốc độ, tùy theo môi trường. Tôi lấy ví dụ rất là rõ ràng. Quý vị thấy ngày xưa Đức Phật tới hình Phật, có hình Phật nào mà Đức Phật mặc áo chúng tôi mặc không? Có không? Không có. Như vậy là tùy duyên đó. Là bởi vì sao vậy? Ngày xưa Đức Phật quấn cái y. Quý vị thấy quấn cái y, cái y vàng đó. Quấn cái y vàng rồi sang quốc độ Trung Hoa đó. Rồi khi rồi cởi áo ra thì người Trung Hoa có tập kín đáo. Quý vị thấy có kín đáo đó. Thì ra mấy thầy mà mặc cái áo hở ra, mình đưa tay lên rồi cái bình nó hở đi, cái thân phận nó hở ra đi. Rồi đi vào trong cung á, mấy bà hoàng hậu thấy quay không được. Thì người đàn bà người Trung Hoa hỏi đó là kín đáo. Họ kín đáo. Thì mình rồi mình lỡ, mình lõa lồ một phần thân thể họ qua không được. Thì mấy bà hoàng hậu bà mới nghĩ nó không được. Ăn mặc quốc đồ này, ăn mặc này, rồi họ chế ra cái áo. Thì cái áo tràng quý thầy mặc tay rộng bây giờ gọi là áo hậu đó. Áo hậu tức là cái áo do bà hoàng hậu chế ra. À, chúng ta thấy nó thay đổi. Tại à, ngày xưa đó, cái quốc độ tùy cái quốc độ ngày xưa 2.700 năm trước nó thay đổi khác bây giờ, khác bây giờ nhiều lắm. Mà mình nếu mình trở lại cái hình bóng của đạo Phật 2.000 năm trước đó quý vị thì sao? Độ chúng ta được không? Độ được không? Đón được, đón được. Ngày xưa Đức Phật có chùa, có chùa không? Quý vị không có chùa. Ngày ngủ dưới gốc bồ đề, ngày đại cát tọa thiền, đại cát dậy đi lang thang. Mà giờ trừng phi sư bà ở đây mình đồng danh sắc à. Mùa đó mùa sư bà ra ngoài ngon rồi đó thì bảo là mình đồng danh sắc, chứ gì không thân nào chịu nổi. Là mình thấy quốc độ nó thay đổi, nhưng mà cái quan trọng cái không thay đổi vẫn là cái mục đích giải thoát của đạo Phật. Mình thấy, thấy không? Tôi nói thật quý vị, có nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ ngộ quán, tôi nói không biết bây giờ Đức Phật đi lạc diễn ra. Tôi nghĩ một cái Đức Phật đi lạc diễn ra không biết là diễn hình là chỗ nào. Quý vị có tưởng tượng nổi Đức Phật đi lạc diễn ra là chỗ nào? Tưởng tượng nổi không? Không tưởng tượng nổi. Nếu quý vị cứ trong bây giờ quý vị cứ lại cầu Đức Phật đi lạc xuất thế, mà quý vị trong ông Phật đầu thì trọc, bụng thì cái đúng chuyện lớn, phình bụng như ngoài đường thì sao quý vị? Quý vị cho đâu tìm được? Nếu quý vị cứ một người thật là mập phình cái bụng lòi cho rúng, rồi cứ mặc cái áo lèn xèn đi lắc qua lắc lại như cái ông địa, cái ông địa mà đi lá múa lăng á, thì mới đợi phải tới năm tới rồi nhận Tết mới thấy mà múa là tình dòng mọi người. Bởi vì Đức Phật, nếu như Phật Di Lặc hiện thân ngài không thể hiện như vậy đâu, không hiện như vậy đâu. Thì cái mức độ mà ngài chịu nó lại đại đường mấy trăm năm trước á, ngàn hơn ngàn năm trước ngài như vậy. Còn bây giờ cũng bị kỹ, giờ ở xứ Mỹ này bây giờ ngài đi lạc ngài đi thân ở Mỹ á, ngài hình bụng người đi qua đường trời khi mùa hè ngài đi thôi. Chứ còn nếu mùa đông ngài đi thì chết chỉ gì nói. Hình bụng, chính là hình bụng có cái chuyện đó. Chúng ta thấy rằng các tùy duyên nhưng mà cái bất biến của cái đạo Phật đó là cái giải thoát là bất biến. Vậy cho bây giờ chúng ta tu á, niệm Phật đó quý vị ở nhà niệm Phật. Giờ ra chính không có đạo Phật thì niệm cũng vừa ngủ, niệm cũng được, có hay không? Phải không? Về đi làm, về cái giờ nghỉ thay vì nói chuyện đông chúng ta ngồi niệm Phật có hay không? Không có hay không? Rồi ngồi đi xe trong khi đi chỗ mấy cụ ngồi chờ xe bus. Mấy cụ ngồi chờ xe bus thì dòm đông dùm tay, dùm những đông như tay, dùm những đứt như những thật. Có ai cấp. Thì cái chỗ đó là tùy duyên mà tu đó. Từ cái duyên chỗ nào mình thấy gì. Đó là chuyện mình quá độ. Còn bây giờ quá độ mình, bây giờ làm sao quá độ được mình đây? Quá độ mình nữa quý vị, nó có nhiều cái, ta biết cái duyên của mình. Có người không biết cái duyên độ mình là gì, biết mình cái sở trường, sở đoạn của mình ở chỗ nào. Hồi xưa đó, Đức Phật thấy Phật chỉ pháp môn nhiều. Cái người này Đức Phật thấy căn cơ về tham dục nhiều, về giải khác. Cái người này sân hận nhiều, về giải khác. Cái người này nó có cái sao về giải khác đối trị ở trên. Còn chúng ta thì chúng ta phải biết mình mới được. Ở đây quý vị có biết mình được không? Biết mình không? Không biết được mình. Biết chứ. Phải biết được mình mới tu được. Và bởi vì sao vậy? Phải biết được mình mới tu. Lại sao phải biết được mình mới tu? Bởi vì nếu không quý vị cũng làm thuốc. Bây giờ Phật đâu còn. Mà mấy thầy ở đây, mấy thầy, mấy sư cô đây thì là phàm phu không à. Trừ khi mà gần gũi mình nhiều với quý vị thì mới biết, mới chắc chỉ mình. Sống chung với nhau, gần gũi nhau với à chú thầy tham dục nhiều ha, thì mới dạy chú cách đối tham dục. Cái cô nọ đó, vọng tưởng nhiều mới chỉ cách đối trị vọng tưởng ha. Còn cái người nọ đó, tham lam mới dạy cách đối trị tham lam. Có gần gũi nhau mới biết được cái bệnh với nó nha mấy vị. Còn mình cứ lâu lâu mình thấy chùa là mình sao mình biết. Phải không? Vậy thì tự mình chẩn bệnh mình để mà tìm cái phương mà trị. Làm sao mà chẩn bệnh mình bây giờ đó quý vị? Thì làm sao có gì chẩn bệnh mình? Chẩn bệnh mình được không? Ở đây quý vị có biết mình bệnh gì không? Cái bệnh chung thì bệnh tham mình sẽ có thể là bệnh căn bản rồi. Phải không? Nhưng mà trong cái bệnh nó có những cái bệnh nhiều bệnh nhất. Mình cứ thấy mình tham tiền hoài, thấy chỗ nào cũng biết mình bị tham. Biết không? Biết. Có khi mình dễ giận sao mà ai thấy ai nói chuyện nha, mình không thể đụng mình để mình chết mình giận. Chết biết mình sống. Hay là ví dụ mình ngồi mình thấy, mình thấy con mình thương quá trời, nhưng mà xa nó một ngày mình nhớ. Mình ái nhiều. Vậy thì mình phải để ý, mình phải coi cái tật của mình như thế nào. Ở ngoài đời nó cái tật, mà quý vị nghe nó tật thì sao quý vị biết? Tôi xin lỗi chị nghe tôi có tật, tôi hay giận. Nói gì tới mình biết mình sao vậy? Phải không? Rồi làm gì bật chọt đi, đụng đi cái rồi đi vô chùa rồi mình đá qua đây cái rồi ngã qua cái đổ đè đổ hương. Thế là biết mình có bệnh gì vậy? Không tháo, không có nhức tật. Vậy thì nếu có biết mình như vậy thì quý vị mình mới trị bệnh mình dễ. À, tại sao mới dễ? Mới trị đúng bệnh, mới thấy bớt liền. Còn mình á, thì mình nổ sân dữ, mình đụng mình tới là như nửa trái nhà. Ai nói mình mới móc mình câu mình chửi ba bốn nhà mà chưa hết nữa. Mà trong khi đó thì mình lại lo mình cái tôi, mình cái tôi lại phải quán cái mình quán cái bất tịnh. Nó không nhầm gì tới, nó không đúc bệnh. Đáng lẽ là như vậy quán tự mình. Thấy không? Mình giận nhiều phải tu từ bi nhiều. Mình tham thiệt là nhiều phải bỏ là bố thí nhiều, nó mới bớt được cho mình. Còn cái gì tham cái khác rồi cái gì cũng quơ như thế đó. Trong khi mình tu cái khác thì nó đâu có nhầm lắm. Cũng như nhức đầu á, vậy quý vị nhức đầu cũng chết, nhức đầu thì uống thuốc gì cho hết quý vị. Uống thuốc nhức đầu, phải không? Còn nếu mình biết mình bị nhức đầu, mình đi uống thuốc đau đau bụng thì không bao giờ hết bệnh. Chúng ta thấy tại sao mình tu lâu ngày không thành tựu là vậy đó. Sao tu lâu mà giữ giữ còn giữ. Nói tu sao tu nguyên mấy chục năm mà chửi con chửi cháu, tới bây giờ vẫn còn chửi con chửi cháu là bởi vì không chịu bệnh đúng. Sanh thì nổi sanh. Tôi thấy bởi vì quý vị để ý cho tôi, nhiều Phật tử lạ lắm, đã giỏ mới bị bệnh thôi. Cúng chùa là tôi thô in kinh tạc tượng của cha cả cái gì đó thì mấy thầy làm chết bỏ làm sớm nửa đêm nửa tới sáng. Quý vị thấy có điều đó. Mấy bà, mấy cụ, mấy ông gì đó thô in kinh làm chuyện mà cúng dường cúng đức ngày đêm gì làm không thấy gì hết. Mà trong khi chết thì tại sao vậy? Mấy người nó trị bệnh lầm á, là bây giờ họ bố thí, họ có tâm sẵn rồi, thấy không? Họ rộng rãi bố thí thì không cần ấy cũng bố thí đó. Trong cái bệnh phiền não, bệnh ôm sân hận của họ, họ không chịu bị. Mình thấy cái chỗ đó chỗ sai đó. Bây giờ quý vị phải chịu khó xét lại mình. Xong hết, cứu độ mình phải xét lại mình thử coi. Mình bệnh nào nặng? Bệnh nào nặng? Thấy không? Thành thấy cái bệnh nào nặng thì phải uống thuốc cho mình đó. Cái tâm mình tán loạn, tập ngồi thiền, định tâm, định tập, định tập. Cái tâm mình mà nó sân hận, phải quán từ bi, phải nhìn thế nào cho mình thấy thực sự ra tất cả chúng sanh đều có liên quan với nhau, thân thiết với nhau. Cái tâm mình tham dục, quán bất tịnh, quán cái thân thể là dòm tóm, là dơ bẩn, mới đối trị được. Thế còn nếu mình tâm mình tham dục, muốn là cái dục khởi rồi, cứ mình quán những chuyện khác, quán tự nhiên rồi tạo thêm thôi. Mà chúng ta tự mình thấy như vậy để mình tự mình biết con đường của bệnh của mình. Mà nếu có bị làm như vậy đó, quý vị thì một thời gian quý vị thấy tiến ngay, tiến bộ. À, mình biết mình, ví dụ mình nói nhịn mồm mình, quý vị thấy được thằng con nói là con nhịn mồm, con nói lập tịch lắm nha. Đi đám cưới đám hỏi ra, ráng cẩn thận, mở miệng ra, coi cẩn thận chứ. Mà cái người đó họ biết cái chuyện, biết cái lỗi, họ biết cái chủ yếu của họ thì sao quý vị? Ít có lầm. Quý vị nghĩ thế này. Mình biết, ví dụ như mình biết cái chỗ yếu của mình thì ít có lầm, ít có phạm lỗi. Và bây giờ mình tu phải biết được cái chỗ mà mình yếu. Chứ nếu mình không biết chỗ yếu của mình, mình phạm lầm lỗi. Đó là tự nhiên quá độ rồi. Mình quá độ mình chắc là phải quá độ mình trước. Mình quá độ mình trước là biết cái lỗi của mình, biết cái chỗ yếu của mình. Còn nếu mình không biết chỗ yếu của mình thì là mình tiếp tu hoài, tu không tiến này. Cái khó thứ 19 là thấy cảnh mà không động tâm. Thấy cảnh mà không động tâm làm sao mà có nghĩa là thấy cảnh mà không động tâm quý vị? Làm sao thấy cảnh mà không động được tâm mình? Quý vị thấy cảnh có động tâm không? Có động không? Chưa thấy đã động rồi thì mới chưa thấy. Chưa thấy đã động tâm rồi. Tôi nói tại sao chưa thấy đã động tâm? Tôi thấy Phật tử mình đừng nói chỉ thấy cảnh động tâm đã đành đi, chưa thấy đã động rồi. Mới độ đây mà nghe kể chuyện ở bên Canada là cái có hỗ trợ, lúc là bởi ngồi đã động rồi, ngồi đây chưa thấy cảnh sao đó. Mà tưởng tượng chắc có hỗ trợ hay chắc có này nọ kia đã động rồi. Thành ra mình á, phòng phu mình kìm đó. Thấy những cái vụ tôi mình cắt nước, thấy những cái chanh là động tâm, thèm chẳng nói động gì. Mà chưa thấy đã động rồi. Cái chỗ này là tôi bị bởi vì vậy cho mình bị khổ rồi. Ở cái thế gian này tôi bị sở dĩ mình khổ vì thế ở Mỹ này. Ở đâu những giờ nói gọn gọn ở Mỹ thì tế chút. Quý vị khổ là bởi vì quý vị thấy cảnh động tâm. Thấy cảnh động tâm. Tôi lấy một ví dụ. Ở đây quý vị thấy những người trẻ tuổi biết bao lần mình thấy khó chịu. Hơi có buồn buồn thôi. Thấy cái bà chị kia nó mặc áo đẹp. Mình đi chùa với chồng mình thì mặc cái áo mới sống. Dòm thấy bà chị cái mặt có đẹp hơn cả không mình. Thấy hơi buồn buồn. Động tâm. Người thế đi chợ. Đi chợ, đi vô cái chợ nào đó, nhưng mà chợ Việt Nam đậu cái xe cái cục. Đậu xe rồi. Giờ qua bên hồ cái chị đó mới 2-3 năm nay mình gặp cái chị ha. thì thấy chiếc xe kia, tôi mới mua chiếc xe mới kinh rồi, thấy đẹp không sao, thấy hơi hơi buồn buồn ha. Thì đi một chùa thì nó lâu gặp bắt nếu giờ mình thấy bắt vô bộ bá xuống xe mà áo dài trang điểm, thấy nhìn nhận mình thấy xấu, nhưng mà mình thấy buồn, tức là động tâm, động tâm. Quý vị đi ra chợ thấy cái áo nó treo đẹp, thấy cái áo nó treo giá 100 đồng bán còn 50 à, mình đi á, nó giờ mùa, vậy giờ mùa hè cái áo lại dành cho mùa đông, muốn đi, muốn đi rồi ngẫm nghĩ trở lại cái bán 50, bớt 50%, không mua mua để dành cho mùa đông mà, mình cứ đi, cứ trở lại, cứ đi trở lại, cái đường động tâm. Mấy bà đi chợ, cái đó không cần, thấy nó bán á, mình không dành ở nhà mình còn, mấy bà ai cẩn thận mua nhà cho bốn sắt để dành mùa đông á, mà đi vô chợ thấy này nó bán sale 60%, không cần mình cũng có mua, mua rồi nhân về mới để đâu. Động tâm. Tại sao tôi nói những chỗ đó là động tâm quý vị? Tại sao? Ở Mỹ này, đặc biệt là ở Mỹ đó quý vị, nếu quý vị thấy cảnh mà động tâm đó, thì quý vị sạc nghiệp có nghĩa. Biết bao nhiêu người Việt Nam sạc nghiệp cái gì này? Tại sao vậy? Mở TV lên, tôi không coi TV là gì đó quý vị. Mở TV lên thì sao? Cái hiệu sà bóng này là sà bóng tốt nhất, sà bóng khác không tốt. Cái hiệu xe này là tốt nhất, là hiệu xe khác không tốt. Cái nhà băng tu cho dây đàng hoàng nhất là nhà băng khác không cho dây đàng hoàng. Làm cái gì quý vị? Họ làm cái gì? Làm cho mình có khuynh hướng mình chạy theo họ. Quý vị biết họ chạy theo họ. Bởi vì mình nói, mình nghĩ là chắc là cái sợi bông này tốt, thì mình phải xài sợi bông này mới phải. Mà trong cái sợi bông khác cũng tốt vậy. Tại cái quảng cáo họ muốn làm sao cho mình động tâm, mình chạy theo họ. Họ làm chủ cái tâm nghiệp của mình. Cần thiết là mình thấy mình mua đồ có gì, có khi mình mua cái gì, mua cái nhãn hiệu, mua cái nhãn hiệu đó. Bây giờ quý vị đi mua xà bông, quý vị xài trả tiền cái xà bông quảng cáo TV gì, quảng cáo TV thì quý vị ai biết ai trả tiền quảng cáo không? Quý vị biết ai trả tiền quảng cáo không? Minh cá. Thành ra chúng ta thấy ở Mỹ này, nếu chúng ta giữ hoặc cái không động tâm trước cái cảnh ở Mỹ đó, mình sung sướng, sung sướng. Mà muốn không động tâm thì làm sao quý vị? Cô con cô đề nghị không đi shopping, có sao đâu? Đi shopping có sao đâu? Đi không mua, không phải đâu quý vị. Đi không mua mà lòng mình lớn tiếp người Mỹ có cái câu mình window shopping á. Là sao? Là mấy bà thì thích lắm, nó thật, tôi thấy mấy bà đau khổ, không có tiền, nghèo. Có khi rồi mới đi làm 5-7 đồng giờ không có tiền, mà thích đi chợ, khoái đi chợ, không làm gì vô thì đâu mua. Thì cứ dòm, rồi tới rồi luôn cầm cái áo lên, để xuống, không ướm được mình thì để xuống, mình đi qua chỗ khác làm vậy hoài. Động tâm á, khá chứ mà động tâm. Mấy bà cứ suy nghĩ là thử coi, rồi đi dòm dòm thì đi không có tiền mua, đi tới cái cửa cái dòm, dòm tới dòm luôn, dòm qua dòm lại, đi xa xa dòm tới gần dòm, đi đi không nào, tức là mình động tâm, cái tâm mình lúc đó tại sao cái tâm mình nó động rồi, tại sao cái gì, tại sao mà động, là bởi vì cái tâm mình lúc nó chạy theo cái đó, cái bị cầm cái áo đẹp, bỏ không đành, đó. Tức là cái tâm mình nó chạy dính cái áo nó rồi, cái bị cái áo nó buộc, cũng vì thấy cái đó. Thế nên mình thấy khi mình động tâm như vậy thì sao? Bị trần cảnh nó thôi. Ở Mỹ nè, quý vị thấy, tôi thấy kinh nghiệm mà tôi thấy nhiều người Việt Nam đó khổ. Là sao? Bị động tâm. Không có xe đi. Ngồi mùa đông, đợi xe bus. Đầu muốn chết. Đợi xe bus thì ngồi nó rồi đông qua đông lại sao lâu quá, tới thấy khổ ướt thì phải có chiếc xe cũ cũ đi cũng được, phải không? Rồi ngồi nó thấy buồn, có được chiếc xe cũ cũ cũng được, mua chiếc xe cũ cũ đi thì đi rồi chạy tới chạy lui dòm qua thì đợi sao xe nữa cũ nó mót nó không có tốt gì trơn á, cái ướt gì phải có chiếc xe nó mới mới một chút, rồi mình cứ ướt hoài, cái tâm mình cứ chạy hoài, mà phải chỉ chạy chiếc xe không sao. Đâu có ai chạy chiếc xe không? cái thân này, cái mặt này, cái quần này, cái áo này, cái xe này, cái nhà này, cái cửa này, đủ thứ cho quý vị, cho tới cái nữ trang, cho tới cái phấn, cho tới cái mô son. Mà mình chạy cái đó hoài thì làm sao cái tâm mình yên được, mà sao yên được, quý vị thấy không? Tôi thấy, à, là chúng ta thấy, nếu mà chúng mình cứ chạy theo như vậy hoài thì khổ, khổ lắm. Quý vị yên mà, chạy theo nhiều chừng nào cũng khổ nhiều. Thành ra trong khi mình tôi thấy buồn cười đó quý vị. Có những người mê đó, mình thấy buồn cười chúng sanh. Có những người mê mua được cái dòng sản phẩm, tôi thấy có những người mua dòng sản phẩm đẹp. Rồi về cứ xăm xoa, cứ dòm tới, dòm lui, dòm mãn ngày mãn, không thấy, quên gì đó ra nè. Không có người thấy có gì, chúng mình thích đó. Trong khi đó, cái vòng cẩm thạch là cái vòng cẩm thạch mình dòm nó hồi đá như vậy. Mà dòm cái vòng đó mà mê, không biết quên cái dạng, quên dạng. Trong khi đó quý vị niệm Phật không được niệm được dạng. Niệm Phật thì không được dạng. Cái khi mà mình niệm được Phật như mê chúng đó cũng đỡ được nhiêu. Thì chúng ta thấy là cái tâm mình sở dĩ mình bị lăn lộn ở trong dòng luân hồi sanh tử hoài đó là bởi vì cái tâm mình động chạy theo những cái không đáng để chạy theo. Bây giờ quý vị thấy chạy theo, chạy theo cái nỗi thống. Bây giờ ví dụ bây giờ quý vị nói thiệt quý vị mà làm muốn mua căn nhà, muốn để dành đủ tiền đâu thì mình nên làm hai chót. Năm này qua năm nọ, có không? Quý vị thấy có gì đó không? Có. Có người muốn là muốn mua cái nhà muốn đủ tiền đâu mình làm hai chót năm này qua năm nọ, hai ba năm trời. Trong khi đó, phải chi mà ai niệm Phật làm hai chót cái là 16 giờ, phải chi mà riêng tu vậy đó là một chót, rồi niệm Phật một chót. Đó có mấy người được vậy. Mà trong khi nó giải thoát mà chắc gì, tôi thấy có nhiều người lo lắng cả đời nó đi dành tiền đau của mình, tiền đau chưa đủ. Dinh dưng cá mời đi rồi. Dinh dưng cá mời. Còn là quý vị thấy. Tôi chính tôi có một người quen mà tôi nói anh tin. Không tin. Độc thân qua đây độc thân tôi nói thôi. Độc thân. Lo tôi. Còn trẻ tuổi nhưng mà đừng có ham chơi. Đủ xài thôi. Làm một chuyện đủ xài thôi. Giờ mua nhà để thì cũng sao này ai hưởng. Không nó không chờ tôi. Tôi cô lập gia đình. Rồi tôi còn có con, rồi đã thấy tôi chết rồi thì ít ra tôi muốn có được cái nhà cho con. Chứ ở Mỹ có gì đâu cho. À, ông nói cũng hợp lý, tôi cười cười, tôi nói thôi. Nói cái chuyện nó lâu dài, tới đâu tới, thiếu gì người không có nhà. Tôi nói vậy thôi, mà khuyên nói anh khuyên đi, khuyên lại, tôi nói tới nó luôn. Cũng tránh nhà không, tôi ráng tôi làm thầy, tôi ráng làm vài năm thôi. Mua được cái nhà, thì tôi làm chót thôi. Ra rồi khi đó tôi dễ có nhà, dễ có vợ. Mà có vợ có con rồi thì không có nhà thì vợ nó không chịu ứng. Đó rồi thì đại khái rồi. Sau đó thì tôi nghĩ luôn làm nữa. Làm job thôi. Bởi vì sao thì chết có gì già đó mình có cái nhà. Làm nó tiền sau tháng sau quý vị. Sau tháng sau rồi sao? Đâu có. Đi làm về mệt quá. Làm hai job về mệt quá. Rồi cái chạy xe mệt mà muốn. Cứ ngủ sao đụng. Đụng thì sao? Đụng thì đập đầu vô trong cái xe đó. Rồi đem nhà thương mổ. Nó giật nó bây giờ thành ra một người. Chết không chết xong xong. Muốn chết cũng không được. Rồi tôi bây giờ không lẽ mình nói thì nó đau khổ cho anh. Chứ tôi thấy tôi thương. Tôi thấy tôi thương. Thì làm dành dòm bây giờ ban cái gì coi dòm giờ ban xây tới cho tôi tưởng sao. Tao được bốn mấy ngàn gì đó. Mà bốn mấy ngàn thì mấy cái nó không cho rồi. Tiền vậy nó không cho rồi. Tiền sao? Lấy tiền đó trả tiền nhà thương thiếu. Tại quý vị thấy bây giờ chết không chết, chết không được, mà sống không được. Bởi vì sao trở thành cái người bán thân bất toàn. Mà hồi đó hạ tiện đó. Bởi vì tính mua nhà ma không bảo hiểm. Muốn mua cái nhà cho ma để dành tiền hạ tiện thì bảo hiểm không chịu bảo hiểm. Là đụng xe mình chịu hết. Bảo hiểm nó không cả. Quý vị thấy cái đó là cái khổ tâm của chúng ta. Thật ra bây giờ mình cứ tưởng mình ngồi đây để mình tính chuyện ngàn năm thôi. mà trong khi linh chuyển nó biết đâu ngày mới mình còn không có, phải không? Thấy mấy cô tụng kinh vậy chứ, nãy thấy mấy cô tụng dơ dơ gì chứ, chứ chắc ngày cũng từng mới mấy cô tụng cho mình muốn kinh chắc gì. Tại chúng ta thấy là bây giờ cái người tu có bị làm sao tâm mình lại bình đại được cái động, được cái động. Hồi xưa đó con nhớ của mình nhớ được Tổ Huệ Năng á, còn Tổ Huệ Năng có một lần mà sau khi mà ngài được tỉnh bác rồi đó, thì ngài tới chuẩn quan có nhận quan có chùa, mở trước cửa chùa có theo cái phướng, cái phướng tức là cái lá cờ ngày xưa đó, quý vị, ở Việt Nam hai trăm phướng lá cờ đỏ đỏ dài dài đó, thì có hai ông thầy tăng, có hai ông thầy đứng trước cửa chùa cãi nhau, cãi nhau. Bây giờ quý vị thấy lá cờ đó, thấy lá cờ treo trước đó, còn cái gió thổi bay bay vậy nè, ông thầy nó đã gió động, ông thầy kia nó mới gió động, để cho phướng nó động. Rồi ông này là thầy cái ngày quên là thầy của Đăng á, ngày dòng dòng ngày thấy thì nó là phướng không động, gió không động mà tâm của mấy thầy động, và thiệt tâm mình động. Thế quý vị thấy cái nhà nó có hạnh nó có thại gì không? Nó đâu có tội tình gì đâu, tại mình chạy theo cái nhà mình mới khổ. Cái xe để trong cái phạt viên đó, để trong cái đi ra có tội tình gì đâu, tại mình chạy theo cái xe mới khổ. Thì do như vậy cho nên mình tu quý vị cố gắng đừng cho cái tâm mình nó động, nó động lẽ nó động thì sao, nó động thì sao, hay lỡ nó động thì sao, kéo lên vậy. Cái chuyện tu hành đó quý vị, ngày xưa đó tổ nói, tổ luôn tổ Bách Trường có nói, cái chuyện tu hành cũng như chuyện chăn trâu vậy đó, không khác chuyện chăn trâu. Ở đây chắc nhiều người không biết chuyện chăn trâu, chẳng khác chuyện chăn trâu. Ngồi trên chăn trâu á, ngồi như vậy là cái con trâu nó ngoai đầu ở chỗ thầy kéo như vậy, thấy không? Nó ngoai đầu ở chỗ khác kéo như vậy. Nó tập quý vị, chúng tôi cũng vậy thôi, chính chúng tôi cũng vậy thôi, phải kéo hoài. Đi ra ngoài ha, thấy mùa hè thấy ta mặc áo, cái áo nó vải nó tốt mát, ướt một trong chim mặc áo chắc mát lắm ạ. Kéo như vậy nha, mình đã có cái áo mặc rồi, biết bao nhiêu người không có áo mặc, kéo về ngay. Có thật quý vị á, ví dụ như mình đi xe, có chiếc xe mùa hè cái không có cái máy lạnh nóng quá đi, nóng tâm bước vô xe như bước vô oven, bước như cái lò nướng bánh vậy, nóng quá chặt lại chiếc xe có tủ lạnh đỡ như có cái máy lạnh đỡ như móng tâm liền, nhưng nghĩ vậy liền kéo con trâu lên móng là nghĩ vậy. Như người không có xe để mình phải đi bộ mà của người ấy phải kéo như vậy đó, mà cứ bị để chứ coi, nếu mình không kéo mình chạy theo từ cái chỗ xe mình nóng, mua cái xe tôi có máy lạnh, có máy lạnh thì sao nữa, mà móc đủ thứ như khác, có cắt xét, có stereo, có hầm đủ thứ, thì chúng ta thấy chúng ta khổ. Mà trong cái chiếc xe là cái quan trọng, mình cần chiếc xe đó nữa. Đấy, chính trường hợp của chúng tôi, chứ mình nói trường hợp của tôi đó. Tại mình thấy, mình cái tâm mình giữ, mình thấy chúng tôi thể nghe kéo lại, qua bên kia mình kéo lại, mình có bị kéo một lúc nào đó thì sao quý vị? Sao? Nó quen cái cổ ấy, để kéo riết một lúc là nó quen nè. Quý vị thấy như con chó, con mèo ở nhà quý vị dạy đó, mới về thì nó ngoan lắm, dạy riết nó quen đi. Nó biết, thành ra nó không cần, lúc đó một lúc nào đó mình thấy rằng mình thảnh thơi, mình thả nó đó, nó cũng hiền, nó cũng quen. Đó chính là chúng ta làm, không biết động tâm, làm cho mình được cái động tâm, dưới được cái động tâm. Tức là mình nhìn cái trần cảnh bên ngoài, đừng có để cái trần cảnh nó lôi mình. Đừng để nó lôi mình. Thấy cái áo đừng để cái áo nó lôi mình. Thấy món ăn ngon đừng để món ăn nó lôi mình. Hả? Thế là cách là tài, sắc, danh, thực, thủy. Đừng có để năm cái đó nó lôi mình thì gọi là không có động tâm. Thấy tiền mà chạy theo tiền mắt sáng rỡ tức là bị cái động tâm theo tiền. Nghe danh bỏ tu mà chạy theo danh lợi tức là bị cái danh nó lôi động tâm. Mình cố giữ làm sao cho năm cái món nó đừng lôi mình được tức là mình không động tâm. Tức là không động tâm thì mình ăn lạc đó. Ăn lạc đó. Đó là cái 19. cái 20 là khéo biết phương tiện là khó. Cái phương tiện ở đây á, tức là cái phương cách, cái phương pháp, cách thức mình làm. Mà cái phương tiện khó ở đây là cái gì, phương tiện nào khó quý vị? Phương tiện gì khó? Phương tiện đây có mấy cách, phương tiện làm gì? Cái phương tiện ở đây về mà mình tu á, là cái phương tiện tu hành của mình. Cái đối bên ngoài đó, cái phương tiện hoằng pháp độ sanh. Thường thường quý vị nghĩ rằng quý vị như vậy quý vị có thể hoằng pháp được không? Được không? Không ai dám nói thôi. Quý vị tôi thấy ở đây tôi có cái ở đây, thì thật sự ở đây tôi thấy có cái dở. Tôi nói thử là đây tôi để hôm nào mời quý vị lên đây ngồi cái chỗ này nè, quý vị nói tôi xuống đó tôi ngồi. Phải vậy mới được. Phải vậy mới được. Là tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Là bởi vì quý vị tưởng rằng cái chuyện một phương tiện hoằng pháp là chuyện mấy thầy mấy cô kìa. Cái thầy phải là muốn lên hoằng pháp phải là đồng trọc, phải là này nọ kia hoằng pháp thì chắc phải dễ quý vị. Bằng rất là mình không biết phương tiện. Phương tiện là sao? Quý vị hoằng pháp hữu hiệu hơn chúng tôi. Hữu hiệu hơn nhiều lắm. Tại sao vậy? Tại sao hiểu hả? Quý vị tới chùa đây, tới cụ tới chùa đây, tôi không cần nói gì, thôi đừng uống rượu. Quý vị uống rồi. Uống rượu gì nó thầm tới. Phải không? Bây giờ quý vị tới đây thì đa số quý vị tôi dặn là uống rượu say sưa. Nếu quý vị uống rượu say sưa đâu, giờ quý vị dắt tới chùa. Vậy thì làm sao có những người ngồi quán rượu uống say tối ngày trời đất dẫn biết. Ai tới chúng tôi đâu có tới nói với họ được. Mà trong khi quý vị có thể là bạn, quý vị có thể làm chung sở với quý vị, có thể ở lối xóm với quý vị. Quý vị thấy là những người đó là những người cần mình nói. Tôi khi bà đã có vô sòng bài ngồi, tôi nói chuyện lợi hại của chị sòng bài. Trong khi quý vị có bạn, này, bè, con, cháu. Thành ra chính quý vị là những người bằng pháp tích cực hơn chúng tôi. Quý vị thấy không? Quý vị cái tưởng là đổ cho mấy thầy, cho mấy thầy làm gì nói chuyện của mấy thầy đó phải dễ. Cái chuyện mà hoằng pháp là chuyện của Phật tử. Cái phương tiện hoằng pháp là phương tiện của mọi người. Thành ra quý thầy chúng tôi có những hạn chế của chúng tôi. Có những hạn chế. Mà trong khi quý vị với lại hoằng pháp của quý vị không chúng tôi. Là tại sao quý vị không chịu hoằng pháp? Mà quý vị đó giờ biết gì đâu, nãy tôi nói quý vị lên đây ngồi. Có một vị nói là biết gì đâu nói. Nói gì quý vị? Nói gì? Quý vị nói được không? Có nhiều điều để nói. Có nhiều điều để nói. Mà thật sự nói thì quý vị á, tôi lên đây tôi dạy, nói mang tiếng mà tôi dạy quý vị, tôi học mình rất nhiều điều quý vị. Tôi học được rất nhiều. Bởi vì cái phương tiện hoằng pháp đó quý vị, cái phương tiện thì là gọi là bắt môn phương tiện mà hàng trăm hàng ngàn cửa phương tiện. Tại cái cửa phương tiện mà ngồi đây một cái pháp á, đầu tròn áo vuông nó quý vị là một phương tiện trong trăm ngàn phương tiện. Một phương tiện trong trăm ngàn phương tiện. Tại nó quý vị thấy ngài quán cái âm á, ngài thể hiện phương tiện đó. Bởi vì có lúc nào ngài hiện thân Phật không không? Không. Có khi ngài hiện thân cái thân gì? Thì theo, thì tâm lý, rồi thân quan, thì thân tưởng giả, hiện thân đủ thứ thân cái thân để ngài độ sanh. Mà bây giờ mình phàm phu mình sao mình hiện được? Quý vị làm được? Quý vị làm được? Quý vị hiện thân gì? Hiện thân được gì nè? Tôi kể những thân quý vị hiện được quý vị nghe. Quý vị nó hô những chốn cái hiện thân gì? Thân Phật tử. Một thân nè. Hả? Rồi hãy niệm chốn cái chút xíu nữa. Con cháu, cháu nội tới nước lên nhân niệm chốn cái hiện thân thân bà nội. Phải không? Thì nói ra thân bà nội rồi. À. Rồi thân mình cứ thấy mình niệm cái thân. Rồi quý vị vào trong sở làm niệm thân gì? Một mình không biết. Hả? Rồi bạn bè nó chuyển giao hiển thân một người bạn. Mình hiển thân được cái hiển thân phương tiện của mình có độ chúng sanh. tùy theo cái thân tu. Quý vị á, nếu mà mình biết hoàn pháp thì hoàn nhiều lắm, nó thật hoàn nhiều lắm. Tôi kể một ví dụ mà ngài Di Ma Cật. Ngài Di Ma Cật á, ngài là cư sĩ, trưởng giả cư sĩ giàu á, nhưng mà sống trong cảnh giàu có, mà những người giàu có khác tới thì ngài nói những cái xấu cái tiền bạc. Thường thường giàu có tới nhau thì nói chuyện làm giàu, phải không? Ngài giàu nhưng mà những người khác giàu có tới họ lọt tới chuyện thì ngài giặt những cái chỗ xấu của tiền bạc cho người ta chán tiền bạc. Sống thể hiện sống có vợ con mình vợ đẹp, nhưng mà khi ngồi gần những người bạn khác nói về cái hại của nữ sắc, nói về cái hại của sắc dục, thì như Ma Cật có quyền bính, nhưng mà khi ngồi những người quan quyền thì chỉ cho thấy cái chữ dao sao cái chuyện gì lắm. Thể hiện như vậy đó, cho đến nỗi mà ngày đau ngày nằm xuống đó, thì sao quý vị? Ở đây quý vị mình đã dùng cái gì giả sử bị đau nằm ha, tôi đau tôi nằm, cái gì đau nằm xuống rồi có bà bạn tới thăm thì sao? Buồn lắm chị ơi, mấy chị cứ nằm đây chứ khổ lắm. Con tôi đi mới làm thì lễ nước thăm mình chỉ có chuyện gì nổi. Rồi mẹ cá mình cứ muốn kêu có hoài, dính xuống hoài, dính chị vô. Phải không? Thì nếu mà nằm nhà lỡ mà nằm nhà thương thì cái đó thì cứ ăn gì không à. Tôi thì tôi là có chúng tại tôi hồi đó chùa sư bà tôi cúng những tháng là tôi vốn cái đơn á, mà tôi nằm đấy thấy tuần lễ là sư bà bắt cầm tới bỏ thăm cháu đó. Tôi nghĩ là chắc là nếu quý vị hay chúng tôi mà nằm nhà thương á thì chắc mình nghĩ như vậy không, phải không? Phải vậy không, là hỏi thiệt á. Bây giờ quý vị nằm đấy mà nghĩ nhà chuyện trời vậy đất, tôi không biết là không biết tội nghiệp tôi, con tôi nó tôi nằm đây chứ rồi không biết được cháu nội tôi ai giữ nữa, không biết nó dở người ta, rồi người ta có cho nó ăn đàng hoàng không, cho nó uống đàng hoàng không, thấy không? Một lần tôi hưởng tiền già tôi nghĩ dùng tháng tiết kiệm được 100-200, bây giờ tôi bệnh nằm đây nó gửi ai trả mấy trăm bạc nữa thì cứ nghĩ đâm những tên trời đó. Còn khi mà cần ông bệnh ông nằm thì làm sao cái gì, ai tới thăm ông á thì nó làm sao?
Thằng
được không? Này là thấy thằng chưa không? Thấy thằng chưa không? Cũng ba cũng bảnh cái đấy cũng nằm. Thấy không? Trước tôi đi đứng nằm hồ dễ dàng, bây giờ tôi nằm trên đỉnh chỗ này nè. Thấy không? Đi không được, đứng không được, tiêu không được, tiểu không được. Thành ra khi mà người ta tới thăm á, thay vì mà kể rầu buồn chuyện trời chuyện đất chuyện nhớ chuyện thương á, thì kêu người ta lấy cái thân mình để làm bằng chứng cho người ta thấy cái hại vậy đó mất tốt, vậy đó mất tốt. Bây giờ mấy chị cho mấy chị tu được không, mấy chị dạy được không? Được. Lại Phật thấy con nhỏ nhỏ ngồi nói nè con cháu là cháu ráng lại đi cháu, bây giờ bà 60 tuổi rồi, là Phật hồn chị không nổi, mấy cháu còn trẻ ráng lại cái giải cho ta, thấy không? Mà nói cháu con là con đừng để già như bà là phước là cũng kịp, bây giờ niệm Phật cũng không nổi, tụng kinh cũng không nổi, mình thấy là chính mình lấy cái thân mình để giải, thì cái đó tức là phương tiện nó cái gì, phải không? Thì quý vị phương tiện hướng gì khác, hướng gì khác? Thấy con mình qua Mỹ rồi nó con mình nó chạy nó làm tùm lum tè lè, nó đòi quyền đòi bính, nó con ơi con thân của cha này một lần nhá. Từ rồi, đại khái là từ rồi làm nó nhỏ làm thư ký rồi tới là tỉnh trưởng bây giờ lên về con bây giờ tay trắng. Đời của cha rõ ràng, cái kinh nghiệm rõ ràng, như bài học trước mắt thì còn chả sao làm gì. Mình lấy cái thanh mình giả. Thế mà cái chỗ đó mới thấm được cái gì. Bây giờ mình nói chuyện đông, chuyện tay, chuyện trời đất cho ông thấy. Mà thấy chuyện rõ ràng trước mắt. Con mẹ một đời rồi. Mẹ một đời, mẹ là có được gì đâu, à, một đời đã rồi lăn lóc rồi ngủ xuôi rồi phải quấy, bây giờ tụi chị áo con được cái đầu bả, à, được cái đầu bả, được cái thân gầy còn, được có gì đó hả? À, mắt mờ, cái nhíu này. Mình chính mình lấy như vậy để mình dạy con, dạy người thân của mình, cho mình thấy cái đó tức là phương tiện, mà quý vị làm phương tiện như vậy rất là sao? Ở trong kinh Quan Nghiêm đó là phương tiện là mẹ của Bồ Tát, là mẹ của Bồ Tát. Nếu quý vị mà khéo làm phương tiện như vậy đó, tức là sao?
là bố.
Quý vị là đẻ, còn là bố Bồ Tát phải. Là đẻ ra Bồ Tát. Phải đẻ ra Bồ Tát không? Phải không? Phải. Người đó hồi nào anh không biết tu. Bây giờ vì cái phương tiện mình gì? Mình nói họ tu tức là họ là phát tâm Bồ Tát, tức là mình đẻ ra Bồ Tát. Là quý vị thấy, quý vị làm được nhiều lắm. Thấy không? Đi chùa, mình thấy đi chùa thấy nó vui. Thấy bà cụ ba ở nhà mình rủ ba đi. Cái chị trước học đó tôi ngồi tôi rầu với chị đi từ sáng tới tối rầu. Phải đi chùa gặp bạn bè, thấy vinh đệ, điện Phật nhau vui, không chỉ đi chùa. Hả? Mà bà kia bắt nhau đi, tức là mình đẻ Bồ Tát là bà đó phát tâm Bồ Tát, tức là Bồ Tát sanh ra rồi. Mình thấy, cứ bị làm phương tiện được. Chứ đừng có, còn những phương tiện khác á, bây giờ cái phương tiện nhiều những người còn ở trong chùa có những phương tiện khác như là coi xong rồi bói khỏe rồi cúng kiến đều là những phương tiện thôi, phương tiện cái tổ cái bày cái phương tiện dẫn mình vào đạo, tất cả những thứ đó sau này nó có chuyện rồi tôi sẽ nói trở lại cái phương tiện. Nhưng ở đây tôi nói thực tế cái phương tiện mà quý vị có thể làm được để đưa mình vào đạo hả, mà mình cái công đức lớn lắm quý vị. Công đức lớn lắm. Mà ngài Di Ma đó, ngài gọi công đức đó gọi gì? Gọi cái pháp môn vô tận đăng. Vô tận đăng. Tức là ngài nói rằng tôi truyền cho quý vị. Sở dĩ mà tôi lo tôi dạy, tôi hướng dẫn quý vị học là bởi vì tôi muốn truyền pháp môn đó không? Quý vị tôi đi ra cái đèn, tôi có cái đèn gì? Có đuốc. Quý vị có cái đuốc sẵn tôi mồ đuốc của tôi thì đốt cháy đuốc vậy. Rồi một người mồ đuốc ra thêm. Là vô tận đó, tức là cái đèn không bao giờ cùng tận đó. Tôi có cái đốt, cái gì có cái đốt tôi mồi, đốt cái gì cháy. Cái gì cháy rồi cũng gì đó mồi cái đốt khác. Tức đó là cái pháp môn phương tiện. Mình tốt được. Mình đừng có tiện đâu sao, mình cứ nhìn kỹ cái thân mình. Rồi mình, bây giờ mình nói gì chứ mình đâu, bây giờ có gì đó quý gì nhiều. Phải không? Có gì nói là bây giờ phải, như người đó, tôi nói là giờ biết gì đâu nói, biết chứ. Lên đây nói này, hồi trước bây giờ hả miệng ra có gì thấy gì không? Hả miệng ra thì thấy sao thấy gì? Tôi thấy về giả sử bậc cụ thì như bậc cụ trí rồi, tôi lên đây thì bậc cụ thấy gì?